Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 104 với đề tài Nộp thuế hay không nộp thuế. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 13 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 13 đến câu 17, chúng tôi xin đọc sau đây. Kế đó, họ sai mấy người thuộc về phe Pha-ri-si và đảng Hê-rốt đến để bắt lỗi Ngài trong lời nói. Vậy, mấy người ấy đến, thưa Ngài rằng: Lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy là người thật, không sợ gì ai, vì Thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi lẽ thật. Có nên nộp thuế cho Cê-sa hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp? Nhưng Ngài biết sự giả hình của họ, thì Ngài phán rằng: Các ngươi thử ta làm chi? Hãy đem cho ta xem một đồng đơ nhê. Họ đem cho Ngài một đồng. Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: Của Cê-sa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Vật chi của Cê-sa hãy trả lại cho Cê-sa, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Họ điều đấy làm lạ về Ngài. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Những người đến với Chúa Giê-xu lần này thuộc thành phần nào trong xã hội? Câu hỏi thứ hai: Tại sao họ đặt vấn đề với Chúa có nên nộp thuế hay không nộp thuế cho Cê-sa? Câu hỏi thứ ba: Qua câu trả lời của Chúa, Ngài muốn dạy họ bài học gì? Và chúng ta học được gì cho mình? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Những người đến với Chúa Giê-xu lần này thuộc thành phần nào trong xã hội? Có rất nhiều việc đang nóng lên tại thành Jerusalem trong tuần lễ cuối cùng của Chúa Giê-xu. Các cấp lãnh đạo tôn giáo Do Thái rất hậm hực và đang ráo riết tìm đủ mọi cách để tiêu diệt Ngài. Họ muốn tìm ở Chúa Giê-xu một vài sai lầm nào đó, nhất là trong lời nói, để có cớ bắt Ngài. Câu 13 chép rằng: Kế đó, họ sai mấy người thuộc về phe Pha-ri-si và đảng Hê-rốt đến để bắt lỗi Ngài trong lời nói. Những kẻ được sai đến gặp Chúa Giê-xu lần này thuộc hai nhóm hoàn toàn đối lập nhau, đó là phe Pha-ri-si và đảng Hê-rốt. Phe Pha-ri-si là những nhà bảo thủ tôn giáo. Họ thiên về luật pháp. Họ là những người kiêu ngạo và tự xưng mình là người công bình, thánh thiện hơn người khác bởi đời sống biệt lập, tuân giữ luật pháp nghiêm ngặt của họ. Tuy nhiên, họ thường bị Chúa Giê-xu khiển trách và lên án là giả hình về những sinh hoạt tôn giáo của họ. Họ còn là những người thiên về chủ nghĩa dân tộc, rất căm phẫn khi ở dưới sự cai trị của đế quốc La Mã và mạnh mẽ chống lại việc phải đóng thuế cho hoàng đế Cê-sa. Đảng Hê-rốt là một đảng phái chính trị đương thời nổi lên giữa vòng những người Do Thái. Họ là những người ủng hộ vua Hê-rốt và nhà cầm quyền La Mã. Họ đồng tình là phải đóng thuế cho chính quyền ngoại giáo La Mã hơn là có nghĩa vụ đối với Đức Chúa Trời. Bình thường hai nhóm người này chẳng bao giờ cộng tác với nhau. Họ là hai cực đối lập, là những kẻ thù đầy cay đắng với nhau. Tuy nhiên, giờ đây họ đã liên kết với nhau vì một mục đích chung, đó là tìm cách giết Chúa Giê-xu. Câu hỏi thứ hai, tại sao họ đặt vấn đề với Chúa Giê-xu có nên nộp thuế hay không nộp thuế cho Cê-sar? Số người này đã cùng nhau đến gặp Chúa Giê-xu với một nỗ lực hòng bắt lỗi Ngài trong lời nói. Từ ngữ bắt lỗi hàm ý săn lùng hay gài bẫy để bắt được con mồi. Thoạt tiên, họ dùng cái bẫy tâm lý với Chúa. Họ đến gặp Ngài với những lời lẽ tâng bốc, hy vọng rằng qua sự tâng bốc đó sẽ khiến Chúa Giê-xu nghĩ họ là chân thành và không nghi ngờ gì lòng dạ đen tối của họ. Vậy, mấy người ấy đến thưa với Ngài rằng: Lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy là người thật, không sợ gì ai, vì Thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi lẽ thật. Mọi sự họ nói về Chúa Giê-xu đều là thật, nhưng chính họ thì không tin một lời nào trong đó cả. Họ đến với Chúa Giê-xu bằng môi miếng, đãi bôi, với những lời lẽ tán dương ra vẻ khâm phục, tưởng rằng sẽ làm cho Chúa cảm thấy Ngài được họ tôn trọng lắm. Rồi tiếp theo đó, họ làm bộ ngây thơ hỏi: Có nên nộp thuế cho Cê-sa hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp? Tại đây, họ đặt vấn đề với Chúa Giê-xu là nộp thuế hay không nộp thuế cho chính quyền La Mã. Thuế là điều mà bất cứ người nào sống dưới sự bảo hộ của đế quốc La Mã lúc bấy giờ đều có nghĩa vụ phải nộp với mức một đơ nhê mỗi năm. Đơ nhê là tiền công một ngày của một người lao động phổ thông trong thời đó. Câu hỏi của họ đưa ra mới nghe qua có vẻ như là một sự thắc mắc thường tình, nói lên sự bức xúc của toàn dân Israel thời bấy giờ. Tuy nhiên, đây là câu hỏi hiểm ác. Họ buộc Chúa phải chọn một trong hai cách trả lời: có hay không có, nên hay không nên. Và cho dù Chúa trả lời họ cách nào đi chăng nữa, chắc chắn Ngài cũng sẽ rơi vào bẫy của họ. Là người Do Thái, câu đầu tiên họ nghĩ Chúa Giê-xu đương nhiên sẽ trả lời là không nên nộp thuế cho Cê-sar. Như vậy, rõ ràng là Ngài đã xúc phạm đến nhà nước La Mã. Họ sẽ dán cho Ngài một cái nhãn là kẻ nổi loạn chống lại chính sách đô hộ của La Mã, và họ sẽ bắt Ngài giao nộp cho người La Mã xử lý ngay lập tức. Còn nếu Chúa trả lời nên nộp thuế cho Cê-sar, thì đây là câu trả lời đi ngược lại lòng dân, nhất là đối với những người ái quốc Do Thái. Họ sẽ cho Ngài là người phản bội dân tộc theo phe đế quốc. Hầu hết người Do Thái trong lòng đều mong muốn thoát khỏi ách cai trị hà khắc bóc lột của người La Mã. Và với câu trả lời đó, họ sẽ làm mất uy tín của Chúa trước dân chúng. Người ta sẽ tẩy chay Ngài và không còn nghe theo Ngài nữa. Chúa biết rõ động cơ của họ khi đến với Ngài, và Ngài có thể nhìn thấy tình trạng trong tấm lòng của họ. Họ tưởng họ có thể lừa được Ngài, hầu đưa Ngài lọt vào bẫy của họ. Nhưng Chúa phán: các ngươi thử ta làm chi? Tại đây, Chúa bày tỏ cho họ thấy rõ sự giả hình đáng ghê tởm của họ. Con người thật của họ đang phơi bày với mọi thứ xấu xa ra trước mặt Ngài. Tuy nhiên, để trả lời cho sự thắc mắc của họ, Chúa Giê-xu yêu cầu họ: hãy đem cho ta xem một đồng đơ nhê. Khi họ đem đồng tiền đến cho Chúa Giê-xu, Ngài hỏi họ: hình và hiệu này của ai? Họ đáp: của Cê-sar. Ở trước mặt của đồng đơ nhê là hình chạm khắc chân dung của hoàng đế Cê-sar Tiberius. Đây là hình. Phía dưới là dòng chữ theo tiếng Latin: Augustus thiêng liêng, con trai của Augustus. Còn ở mặt sau là dòng chữ: thầy tế lễ thượng phẩm của quốc gia La Mã. Đây là hiệu. Thật không có gì ngạc nhiên khi những người Do Thái đã rất giận dữ khi phải sử dụng những đồng tiền như vậy. Họ đáp với Chúa rằng: của Cê-sar. Câu hỏi thứ ba, qua câu trả lời của Chúa, Ngài muốn dạy cho họ bài học gì? Và chúng ta học được gì cho mình? Sau khi nghe họ trả lời hình và hiệu của Cê-sar, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: vật chi của Cê-sar, hãy trả lại cho Cê-sar. Còn vật chi của Đức Chúa Trời, hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Câu trả lời của Chúa Giê-xu hoàn toàn không theo cách họ mong đợi. Trong thời Tân Ước, những đồng tiền mang hình ảnh của một nhà cai trị nào thì được xem như là tài sản của người đó. Vì vậy Chúa Giê-xu phán: vật chi của Cê-sar, hãy trả lại cho Cê-sar. Có nghĩa là đồng tiền này thuộc về hoàng đế Cê-sar, hãy trả lại cho ông ta nếu ông ta cần đồng tiền ấy. Trong câu này, Chúa Giê-xu công nhận tình trạng hợp pháp của nhà nước La Mã. Đóng thuế là điều đương nhiên. Do đó, việc họ đến hỏi Ngài là thừa. Sứ đồ Phao-lô công nhận điều này. Ông nói, mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch lại với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em phải nộp thuế. Anh em phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế. Theo thư Roma chương 13, từ câu 1 đến câu 7. Tuy nhiên, câu trả lời tiếp theo của Chúa Giê-xu lại là một bất ngờ hơn cho họ, vì nó không những vô hiệu hóa cái bẫy họ giăng ra, mà còn khẳng định thẩm quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Ngài phán tiếp, còn vật chi của Đức Chúa Trời, hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Đồng tiền mang hình ảnh của Cê-sa, và vì thế nó thuộc về ông ta là điều đương nhiên. Trả lại cho Cê-sa những gì thuộc về Cê-sa chẳng có gì là sai trật cả. Và nhân cơ hội này, Chúa muốn nhắc cho họ cũng như cho mỗi chúng ta ngày nay rằng có một số việc không thuộc về Cê-sa. Giống như đồng tiền mang hình ảnh của một người, chúng ta là những tạo vật của Đức Chúa Trời. Mọi người đều mang hình ảnh của Ngài. Theo Sáng Thế Ký chương 1, từ câu 26 đến câu 27. Vì vậy, họ cũng như chúng ta, cũng có nghĩa vụ phải trả lại cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Ngài. Cê-sa có quyền đòi hỏi những gì thuộc về ông ta. Đức Chúa Trời cũng có quyền đòi hỏi những gì thuộc về Ngài. Nhưng còn hơn thế nữa, Ngài còn có quyền đòi hỏi ngay cả sự sống của chúng ta. Mỗi một người trên đất này đều có bổn phận phải dâng lên cho Đức Chúa Trời sự thờ phượng phải lẽ, sự vâng phục trọn vẹn, sự ca ngợi, tình yêu tận hiến và thái độ phải lẽ của mình đối với Ngài, bởi chúng ta đang mang hình ảnh của Ngài. Câu 17 ghi, họ đều lấy làm lạ về Ngài. Có lẽ họ tiêu nghĩu bỏ đi. Nhưng hy vọng bạn thì không như vậy, vì bạn đang mang lấy ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Ngài có quyền đòi hỏi nơi bạn trả lại cho Ngài những gì bạn đang nợ Ngài, không khí, nước, sự sống. Nhưng trên hết mọi sự, Ngài muốn bạn được cứu ngay hôm nay. Hãy đến với Chúa Giê-xu. Ngài đang chờ đợi bạn để ban cho bạn điều còn tốt hơn những gì bạn đang nợ Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 13 đến câu 17 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 105 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi xin mời người ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách ca nơi một đêm. Trong mơ chập chờn tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ. Đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Galilee. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy giữa đám đông người què cất bước đi nhờ quyền phép người khách Galilee. Lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên. Bất chu nhân từ nhìn tôi chiếu mê, thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa đến trên thầy tại đôi Gô-tha. Tay Chúa có vết thương vây dấu đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Bao giang án chất chưa trong lòng này bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách Galilee.